San Du Ký, tập 25, buổi cầu nguyện. Đáng ra theo kế hoạch thì tới chiều tối hôm nay, đoàn học sinh ánh sáng mới tới thăm giáo đường Masjid Selat Melaka. Nhưng qua sự liên hệ nào đó có lẽ rất đặc biệt mà vị imam, tức vị chủ tế của giáo đường này, đã có lời mời đoàn học sinh ánh sáng tới thăm vào giờ cầu nguyện buổi trưa. Hôm nay là thứ Sáu, và thứ Sáu là ngày quan trọng nhất trong tôn giáo Islam. Và vì thế, buổi cầu nguyện trưa ngày thứ Sáu là buổi cầu nguyện quan trọng nhất trong tuần ở giáo đường này. Chị Nisreen giải thích cho các bạn là Masjid trong tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức của đạo Islam, có nghĩa là giáo đường hay là từ mosque trong tiếng Anh. Còn Selat Melaka trong tiếng Malay nghĩa là eo biển Malacca. Giáo đường được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo nhìn ra eo biển Malacca, và khi nước triều lên thì trông cả giáo đường như nổi lên trên mặt nước. Các nhóm học sinh trường ánh sáng xếp hàng hai theo giới tính nam nữ, do trong một giáo đường của Islam thì phụ nữ và nam giới có khu vực ngồi riêng. Các bạn đã được dặn từ trước là ăn mặc quần áo kín đáo. Khi vào giáo đường thì cần bỏ giày và mũ. Người ta sẽ bước chân phải vào trước và cần luôn lưu ý chân trần của mình không hướng về phía những chỗ thiêng liêng. Tuy nhiên, các hướng dẫn viên địa phương cũng đã nói rằng tín đồ sẽ luôn cởi mở và khoan dung, không xét nét nếu các vị khách tới thăm làm gì đó mà chưa đúng chuẩn mực. Lớn lên trong một gia đình không thực hành tôn giáo nào ngoài việc thờ cúng tổ tiên, San vừa lo lắng lại vừa thích thú về trải nghiệm tới thăm giáo đường Hồi giáo. San có vài lần đi lễ chùa với bà ngoại, với mẹ Hoa, hay đi thăm đền trên núi Thiêng Yên Tử, và cũng có đâu như một lần vào thăm một nhà thờ. Nhưng ngoài ra thì hiểu biết về thực hành tôn giáo của San cũng không có nhiều. Khi đọc học về lịch sử thế giới với bố Sơn, San cũng đã được biết qua về những tranh chấp giữa hai phe Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. San cũng biết vài điều, ví dụ tên gọi Hồi giáo trong tiếng Việt bắt nguồn từ cách người Trung Quốc trước đây coi đó là tôn giáo của nước Hồi Hột, là nước láng giềng phương Bắc của Trung Hoa thời nhà Đường. Ngày nay, tên chính thức của Hồi giáo ở Trung Quốc là Y Sư Lán Chéo, hay âm Hán Việt là Y Tư Lan Giáo. Y Tư Lan là từ phỏng âm của Islam, với từ Lan có nghĩa là hoa lan. Islam trong tiếng Ả Rập có nghĩa là phục tùng Thượng Đế, và tín đồ của đạo được gọi là Muslim, có nghĩa là người phục tùng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Các bạn đi vào trong giáo đường và đi về các khu riêng dành cho nam và nữ. Là khách mời tới buổi cầu nguyện nên các bạn được đưa về ngồi ở phía sau. Có hàng ngàn người ngồi trên sàn, trên thảm cầu nguyện nhỏ, riêng. Một số học sinh ánh sáng là người Hồi giáo cũng xin phép được tham gia cầu nguyện. Các bạn còn lại ngồi nghiêm trang, tôn trọng trên sàn trong lúc hành lễ. Vị imam, tức là người chủ tế của giáo đường, đã có lời chào mừng gửi tới nhóm khách là học sinh ánh sáng trước khi cử hành lễ với một bài giảng dài. San gầy hơn lại quen ngồi bệt trên sàn, nên không gặp nhiều khó khăn, nhưng các bạn to lớn như Diego thì cứ cọ quậy suốt vì không chịu được cảnh ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Các tín đồ đọc kinh đều đều và làm các động tác đứng lên, ngồi xuống và cúi đầu lạy đều tăm tắp. Dù đông người như thế nhưng khán phòng lặng phắc. Trong không gian có mùi hương trầm thơm phức, càng làm San thấy mình như mê đi trong thế giới của nghìn lẻ một đêm. Lâu nay, thành thật là lúc nào nghĩ về thế giới Hồi giáo, San cũng hơi e ngại, sợ sệt. Nhưng cảm giác được làm khách trong một buổi cầu nguyện quan trọng ở một giáo đường Hồi giáo làm San thấy rõ ràng có sự tương đồng với cách mà các bà, các mẹ đi lễ chùa ở Việt Nam và cùng ngồi cầu nguyện trong âm thanh của kinh cầu và mùi hương trầm. San tự nghĩ rằng, à, có lẽ mỗi chúng ta là con người đều có nhu cầu tin tưởng vào một điều gì đó cao hơn ta. Cảm giác tôn giáo đó là cảm giác rất bình thường, và người ta lớn lên trong xã hội nào thì niềm tin được định hình bởi những khuôn khổ của nơi đó. Bỏ qua một bên niềm tin tôn giáo khác biệt, mỗi con người chúng ta đều mang nặng tình yêu với cha mẹ, với ông bà, với con cái, với mảnh đất quê hương nơi mỗi người sinh ra. Thay vào việc chú tâm rạch ròi xem ai là người Hồi giáo, ai là người Thiên Chúa giáo, hay là người không có tôn giáo mà chỉ thờ cúng tổ tiên như San, thì nên chăng cần nghĩ về những gì mà tất cả chúng ta đều yêu, đều thương và khi đi xa thì đều nhớ. Như thế chúng ta sẽ dễ thông cảm cho nhau và dễ sống hòa bình với nhau. Đó có lẽ là mấu chốt của lời khuyên mà cô Hana đã nhắc các bạn cần lưu ý trước chuyến đi.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Ra khỏi buổi lễ, San và các bạn đều trầm ngâm vì ấn tượng với trải nghiệm đặc biệt mà đối với phần lớn các bạn trong nhóm đều là lần đầu. Tôn giáo là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong đời sống xã hội của Malaysia, nên trải nghiệm vừa rồi khiến cho San cảm thấy bỗng như hiểu rõ Malaysia hơn hẳn. San nghĩ sẽ dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn về các tôn giáo quan trọng trong khu vực Đông Á và trên thế giới, vì đó là cách để hiểu tốt hơn lịch sử, văn hóa, tâm lý dân tộc của các quốc gia. Các bạn lại lên xe và mỗi bạn được phát một gói đồ ăn trưa, trong có bánh kẹp và nước uống. Xe đưa các bạn đến bến tàu du lịch trên sông. Học sinh và nhân viên ánh sáng lên vừa chọn 4 chiếc tàu. Các bạn được dặn là không chạy nhảy, trèo lên lan can tàu, không nghịch đùa té nước vào nhau và phải mặc áo phao. Nhưng mà tất nhiên các học sinh ánh sáng nói chung đều là những bạn rất thông minh và chững chạc so với tuổi, nên những lời dặn giống như dặn cho trẻ con đó thì San thấy hơi thừa. Khỏi phải nói là hướng dẫn viên nhí chuyên nghiệp trong San đã thức dậy phấn khích thế nào khi lại được lên thuyền đi lênh đênh trên mặt nước. So với người hướng dẫn viên du lịch trên thuyền thì San, một hướng dẫn viên từ Hạ Long, xứng đáng phải là một con sói biển chứ không phải là chơi. Sông Melaka không rộng, nghe bảo mấy chục năm trước rất bẩn và hôi thối, nhiều rác rưởi, nhưng rồi được cải tạo để thành dòng sông sạch sẽ như hôm nay. Cả hành trình đi về dài khoảng 9 km, đi xuyên qua những phố, những nhà của đời sống bình dị, thường nhật của người dân, chứ không chỉ là những nơi dành riêng cho du khách. Sự đa dạng về kiểu dáng kiến trúc của Melaka càng rõ nét hơn từ góc nhìn hậu trường này. San chụp lại mấy hình ảnh của những ngôi nhà được tô vẽ đầy bên ngoài, những hình ảnh khoáng đạt của nghệ thuật đường phố để gửi cho mọi người ở Việt Nam xem. Gió từ biển thổi vào mát rười rượi, nên trên hành trình quay về bến, khá nhiều bạn ánh sáng ngả đầu ra sau, ngủ say mê say mệt. Người thì ngả về chỗ này, người thì nghiêng về bên kia, trông chẳng khác gì những con tin trên một chiếc tàu bị cướp biển bắt cóc. Kết thúc chuyến đi tàu trên sông, học sinh bước lên bờ, chân cẳng có phần rã rời vì ngồi lâu. Giờ thì sung sướng được thả ra đi bộ trên con đường bờ sông xinh xắn, nhiều cây và tấp nập du khách. Nắng chiều đã dịu xuống và không khí cũng mát theo cả mấy độ. Anh Chen tập hợp các bạn lại, phát cho mỗi người một tờ giấy nhỏ đã đánh máy toàn bộ các số điện thoại cần thiết, dặn bây giờ đi chơi tự do ở Jonker Street, tức là phố Jonker. Sau 3 tiếng nữa thì tất cả tập hợp ở quảng trường Hà Lan, ngay cạnh tác phẩm I Love Melaka bên vườn hoa. Diego buột mồm kêu lên, gì? Cái đó mà là tác phẩm á? Trông như là cắt chữ bằng nhựa ấy. Ulrich đứng cạnh mỉm cười nho nhã đáp, phải, chữ Love đó là tác phẩm điêu khắc đương đại và nổi tiếng lắm đấy bạn ạ. Một chữ Love ấy thôi mà tác giả Robert Indiana phải làm đi làm lại, bán suốt 45 năm trời, giá hơn nửa triệu đô mỗi chữ. Thậm chí nó còn được in lên con tem 8 xu của Mỹ. Ulrich bảo, sau này Diego mà đến các thành phố lớn, thế nào cũng lại gặp lại chữ love này. Diego bảo, chịu, sao tớ chẳng thấy đẹp gì cả. Cho tớ thì tớ cũng chẳng lấy. Bước vào khu chợ đêm Yonkers Street, cả lũ san như đi hội khi bốn bề tấp nập các sạp đồ thủ công, quà lưu niệm, các xe ăn vặt, lại cả áo quần giày dép chất chơi dành cho người trẻ. Jonas suýt xoa, ôi, sao rẻ thế, không biết dùng có được không? Yuna xà ngay vào một cửa hàng bán những phụ kiện của máy tính, mua được một đôi tai nghe đeo vào trông hệt như là cái đầu con mèo. Misaki thì xem xét các chai tinh dầu, các túi gia vị toát lên vẻ hương xa, ma mị. Sau khi đã ăn một bụng no nê các đồ nướng, các bạn bắt đầu thèm ăn đồ ngọt. Yuna bảo là buổi trưa chị Nisrin có hẹn là sẽ cùng đi ăn món tráng miệng bí mật của Melaka, không hiểu là món gì. Nào thì để tớ tìm. Yuna tìm kiếm một lúc trên điện thoại và thấy có một món đáng gọi là đặc biệt là món chè bubu cha cha. San và Jonas tranh nhau mời các bạn ăn đồ tráng miệng và cuối cùng là San tranh được quyền trả tiền với lý do là món này nghe như một món chè ngọt của Việt Nam và San thì đang nhớ nhà nên được mời các bạn thì giúp San đỡ nhớ nhà hơn. Ai cũng cười trêu bảo lý do vớ va vớ vẩn. Lý do tuy nghe thì vô duyên như khiến các bạn phì cười, nhưng rồi ai cũng vui vẻ và tranh nhau đi trước vào một quán ấm cúng xinh xắn, trong có bày bán bao nhiêu là món. Bubu cha cha quả là hơi giống chè bà ba của Việt Nam, cũng có nước cốt dừa, khoai mỡ, khoai lang, nhưng lại có cả chuối, cả đậu đen và đặc biệt là vị nước lá dứa. Lá dứa là pandan leaf, là một nguyên liệu nấu ăn điển hình của vùng hạ Đông Nam Á, để lấy màu xanh và mùi thơm ngậy như là mùi cốm. Misaki bảo, chè này nhiều chất bổ, nên người Malaysia có khi dùng để ăn sáng nữa đấy. San cười bảo, như Alisa là không ăn rồi, vì Alisa kể là bạn ấy kiêng ăn đường. Thấy San nhắc đến Alisa, Yuna xa sầm mặt, nhớ lại chuyện thất thố, lỡ nói chữ con lợn lúc ở nhà chị hướng dẫn viên người Hồi giáo. Yuna mới tức giận bảo, đấy, các cậu thấy Alisa xấu tính chưa? Sao mà không nhắc nhẹ tớ ở đó luôn mà phải đợi tới lúc xong xuôi rồi thì mới nói. San đang vui bỗng thấy hơi bực mình.
Tớ xin được không ăn lỗi như cậu đấy chưa nào. Nhưng thôi, cậu không thể đòi Alisa tốt với cậu được, khi mà cậu lúc nào cũng ăn cả với Alisa.
Không ngờ câu nói ấy khiến Yuna tức như muốn phát khóc.
San ạ, cậu vẫn còn chưa sáng mắt già, vẫn còn bênh Alisa thế.
Tớ không bênh đâu. Nhưng Alisa có thể không nói cho tớ hết chuyến đi cơ mà. Để tớ và cậu sẽ mắc đầy những lỗi như thế chẳng thích thôi à.
Không khí đang vui tự nhiên chịu xuống. Jonas đánh trống lảng hỏi Misaki có mua được gia vị nào ngon không, nhưng vẫn chẳng cứu vãn được. Diego cũng lúng túng và chỉ muốn đứng lên cho rồi. Cuối cùng San cười bảo thôi Yuna, đừng cãi nhau nữa. Chúng mình sẽ phân đấu để đội quad, có muốn chơi quê chúng mình cũng không được nữa. Đúng là có rất nhiều thứ vào đây rồi tớ mới biết. Ví dụ như cái chữ love lúc nãy, tớ cũng đâu có biết nó là nghệ thuật đâu. Suýt tí nữa thì tớ cũng chê. Yuna phì cười bảo, ừ, cái cậu Ulrich của đội quad ấy sao cái gì cũng dính đến nghệ thuật cũng biết thế nhở. Tớ ước gì nó ở đội mình. Jonas nhìn vào bát chè đã hết trầm ngâm bảo, yên tâm đi, rồi Ulrich sẽ về đội mình. Tớ hứa chắc chắn.